Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy Đặng. Xin mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin mời tiếp về cái đề tài là tư tưởng. Thì trước khi vào cái đề tài này, Thầy xin kể cho các bạn nghe một cái chuyện. Thầy có một vị đệ tử đó. Cái phòng thì nhỏ thôi, nhưng mà anh chàng này thì rất làm biển, cho nên là bao nhiêu đồ đạc trong phòng đó là vật trên mặt đất. Cái sàn nhà rất là tốt, sàn nhà bamboo, nhưng mà anh vất đồ đạc nhiều đến cái chỗ nhiều khi mà các bạn vào phòng anh này thì không thể nào các bạn có thể không đạp lên những cái đồ đạc này cả. Nó đầy cả, và cái sàn nhà đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ là không thấy, chỉ thấy là đồ đạc, nào là áo quần, nào là mền gối, nào là computer, cái bàn kế chỗ này, cái giường kế chỗ nọ, đến nỗi mà các bạn đi vào trong đó, thay vì là các bạn đạp lên sàn nhà thì các bạn sẽ đạp lên những cái đồ đạc đó, và bạn không bao giờ biết cái sàn nhà đẹp cỡ nào cả. Thì thưa các bạn, những cái đồ đạc, những cái vật dụng đó đó, cái mền gối cho tới cái áo quần, cho tới cái bàn, cho tới những thứ đó, nó đè lên nhau như vậy đó, nó che khuất đi cái sự đẹp đẽ của cái sàn nhà gỗ bằng tre, bamboo floor đó bạn. Thì nó cũng y hệt như cái tình trạng mà hồi xưa Đức Phật nói rằng đó, là ngủ ấm đó, thì nó che đầy cái chân tánh. Cái chân tánh mình cũng giống như là cái mặt phẳng của sàn nhà vậy đó, nó rất là đẹp đẽ, bamboo floor mà bác, đẹp lắm. Nhưng mà cái chân tánh của mình, ánh sáng quang minh của mình bị năm cái bóng tối, hoặc là mình gọi là năm cái thứ mà ngổn ngang nó đè lên, thì mình gọi là ngủ ấm. Thì gồm có sắc là cái thân xác của mình, thọ là cái cảm xúc của mình, tưởng là cái tư duy quan niệm của mình, hành là cái thói quen, cũng như là những cái tập khí nó tạo nên cái phong thức sống của mình, và thức tức là cái sự nhận tri nhận biết lúc nào cũng cần có cái đối tượng của mình. Như thế thì năm cái lớp đó, sắc thọ tưởng hành thức, cũng giống như là áo quần mùng men bàn ghế đủ thứ mà nó vất lên cái sàn nhà, làm cho cái sàn nhà này bị che khuất đi. Cho nên mình phải nhìn xuyên qua những cái mùng men áo quần bàn ghế đó đó để mình thấy cái đẹp của cái sàn nhà. Và cũng vậy, mình phải nhìn xuyên qua sắc thọ tưởng hành thức đó để mà mình thấy được cái đẹp của cái sàn nhà. Cho nên mình gọi là chiếu kiến ngũ uẩn. Chiếu kiến là phải nhìn mà nhìn xuyên qua kìa. Giải không, không đây là cái bản tánh, không đây là cái chân tâm, không đây tức là cái sàn nhà đó. Cái sàn nhà nó, bản tánh của nó thì nó như thế đó. Nó sáng sủa đẹp đẽ như vậy đó, thì gọi là không. Thì thưa các bác đó, đó là cái quan điểm mà nó sâu sắc và nó rất là xưa, nó có cái nguồn gốc ở ngay trong Ấn Độ giáo, chứ không phải Phật giáo mới có. Và Phật giáo mình phát triển cái phương thức làm sao mình nhìn xuyên qua, và Phật giáo mình nói rằng chính năm cái tầng này đó, cái ngũ sắc thọ tưởng hành thức đó, thì nó giống như thử là năm cái lớp màng đen, nó che kín đi cái ánh sáng nội tâm. Ánh sáng đó là bất sinh bất diệt, bất cấu bất tình, bất tăng bất giảm. Cái ánh sáng đó đó là cái ánh sáng mình gọi là chỉ có nó mà thôi, độc nhất vô nhị, nên gọi là bất nhị. Thì thưa các bạn, cái tu hành là làm sao mà nhìn xuyên qua, xuyên thủng qua. Đến cái thời đại của Ngài Long Thọ đó, thì cái quan niệm đó đó nó còn mạnh mẽ phát triển hơn nữa. Vì trong cái thời đại mà mình gọi là triết lý bát nhã chân không đó, thì bây giờ đó, chư tổ sư đó, không phải Ngài Long Thọ mà thôi, mà chư tổ sư trước đó từ từ đó, họ mới tìm ra được đó, 5 cái pointers, 5 cái điểm để mà mình nhìn vào đó đó, mà mình có thể nhận biết được để ra cái bóng tối. Ngoài cái 5 điểm là sắc thọ tưởng hành thức, thì cái bóng tối đó mình có thể nhận biết được là cái bản ngã hay là cái tôi. Cái tôi đó đó, nó sẽ là một cái bóng tối cực kỳ lớn. Chính cái tôi đó đó là cái trung tâm của cái ngũ ấm. Nói cách khác, bây giờ các bạn mở cái bàn tay ra thì bạn thấy là 5 ngón tay, 1, 2, 3, 4, 5. Từ cái ngón cái, cái tới ngón trỏ, 5 ngón này đó, thì mình có thể đặt tên là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà ở phía trong đó các bạn, phía trong cái bàn tay của mình đó, thì 5 ngón tay nên đồng đầy, nó che lại cái bàn tay của mình. Khi mình nắm cái bàn tay lại thì mình sẽ không thấy được cái bàn tay, cái chỉ tay của mình được ạ. Thì bây giờ đó, các ngài đó mới khám phá ra rằng đó, té ra rằng đó là cái bàn tay đó, cái mà che đầy lại thì gọi là cái bản ngã, cái mà làm cho năm cái ngón này nó tùm lại đó thì gọi là cái tôi, cái bản ngã. Và cái tôi đó mình có thể nhìn nó bằng bốn cái góc độ. Thấy được bốn góc độ này thì mình sẽ biết cái tôi một cách khác. Ngoài cái nắm ngón này đó thì mình có thể biết được bốn cái dạng mà cái tôi, cái bản ngã này nó hiện hiện ra. Thì bốn cái dạng này đó gọi là tứ tướng. Tướng là tướng trạng, người Mỹ ta dịch ra là chữ marks hay là chữ features, tức là cái tướng trạng. Cũng như khi bạn nhìn cái mặt đó thì bạn thấy cái mặt chứ bạn không biết được cái tâm người ta như thế nào. Nhưng mà nếu bạn học một hồi rồi về cái tướng trạng người ta thì bạn biết được cái tánh tinh. Nhưng biết cái tánh tinh là cái sâu hơn của cái tướng trạng. Nhưng mà cái bản tánh mà chân thật của mỗi người thì thường thường mình lại không nhận ra. Cái bản tánh chân thật là gì? Là cái sự sáng suốt. Và mình bị che đậy bởi những cái tướng trạng bên ngoài. Thì thưa bạn, cái hệ thống mà cái tướng trạng đó có bốn thứ mà mình đã từng nói rồi. Cái đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Mình nói ngã tướng là cái điểm mù, là lúc nào mình cũng không thấy về chính mình cả. Mình nói nhân tướng đó là cái đối tượng của cái ngã, của cái nhìn của mình, là những cái người đối diện của mình. Thì nếu mà mình là có cái ngã tướng thì mình tạo ra cái điểm mù. Mình nói những cái chuyện này chuyện kia, mình không biết được cái động cơ mình nói, cho nên mình gọi là cái điểm mù. Mình không thấy được cái lòng tham của mình khi mình nói chuyện đó. Mình không thấy được mình đang giận lấy khi mình nói chuyện kia. Mình không thấy được cái động cơ cả mà nằm phía sau bên trong, cho nên gọi là điểm mù. Nhưng mà cái nhân tướng đó thì mình đặt cho nó một cái tên. Thì cái tên mà thầy đặt nó gọi là điểm kẹt. Kẹt là gì? Là vì mình nhìn cái người nào đó đó thì mình sẽ khởi sinh cái sự so sánh mình với người đó. Mình hơn người đó bao nhiêu tiền? Mình trẻ hơn người đó không? Mình đi giày cao gót đẹp hơn người đó không? Áo quần mình mặc có sang hơn người đó không? Cái sự so sánh đó là làm cho mình kẹt vào trong cái tôi, cái bản ngã. Cho nên mình gọi là cái điểm kẹt. Nếu ngã tướng là điểm mù thì nhân tướng là điểm kẹt. Cho nên các bạn thấy đây, mỗi lần mình nhìn ra một người nào, mình nói chuyện với ai, thì mình lúc nào mình cũng so sánh cả. Và từ sự so sánh đó, cái điểm mù nó càng mở sâu hơn. Tại vì nó bắt đầu sinh ra cái đố kỵ, nếu người đó hơn mình. Mình ghen với người ta, nếu người ta được kẻ khác thương nhiều hơn mình. Khi mà mình ghen, tức là mình thấy rằng là cái người đó được thầy thương nhiều hơn, hay là người đó được ông boss khen nhiều hơn, thì mình ghen, ghen tị, mình đố kỵ, mình ghen tị đó. Thì đó là cái sự mở rộng của cái bản ngã, và mình sẽ kẹt vào người đó. Cho nên cái đối tượng đó gọi là điểm kẹt. Và do đó là cái điểm mù và điểm kẹt nó song song với nhau. Cái bản ngã đó của mình đó, thì trong kinh điển hay dùng chữ năng. Và cái nhân tướng thì thường thường trong kinh điển thì gọi là sở, năng và sở, chủ thể và đối tượng. Chủ thể là ngã tướng, đối tượng là nhân tướng, năng và sở. Nên các bạn nào mà thường thường hay đi chùa đó thì mình hay đọc cái câu là năng lệ, sở lệ, tánh không tịch. Năng lệ là cái người lại, là cái hành động lại, tức là cái chủ thể đó, chủ thể lại đó. Sở lệ tức là cái đối tượng mà mình lại, tức là Phật Bồ Tát. Năng lệ và sở lệ là mình và chư Phật chư Bồ Tát, tánh không tịch, có nghĩa là cái bản tánh thì lúc nào cũng là tĩnh lặng. Thì các bạn thấy chữ năng sở nó dùng, và mình biết là ngã tướng và nhân tướng là cái năng và sở đó. Thì mình đã nói về cái đề tài này trong mấy tuần trước rồi. Tuần rồi đó thì mình đã nói về chúng sinh tướng. Chúng sinh tướng là cái gì? Có phải là rất nhiều người hay không? Chúng sinh tướng tại ra đó là cái văn hóa mà nó tạo nên ngã tướng và nhân tướng. Cái văn hóa đó thì nó giống như mình đi trên con thuyền đó, thì mình không biết là cái dòng hải lưu đi tới đâu. Thì cái chúng sinh tướng là như vậy. Chúng sinh tướng là nhỏ những cái văn hóa mà mình và người đều ngồi trên đó, đều sử dụng nó mà mình không hề biết. Thí dụ như là cái chúng sinh tướng là tất cả mình ngồi với nhau đó, thì mình phê bình rằng đó, trọng nam khinh nữ đó, tức là mình nói là đàn ông thì nó có giá trị hơn. Nhiều khi mình có một nhóm người ngồi với nhau đó thì mình lại sai những bà vợ hay là những cô gái khác đi pha trà cho mình, thí dụ như vậy. Cái đó là bởi vì tất cả mọi người ngồi trong đó đều nghĩ rằng đó mình quan trọng hơn những vị kia, gọi là trọng nam khinh nữ. Hoặc ở trong nhà Phật nhiều khi các bạn thấy cái quan điểm rằng đó là cái vị ni thì là phải có cái sự kính trọng với cái vị tăng, mà mình ít khi nào mà trong kinh điển là nói ngược lại rằng cái vị tăng phải kính trọng cái vị ni cả. Dù rằng là bây giờ trong thời đại bây giờ chúng ta kính trọng như nhau, nhưng mà cái quan điểm là phải kính trọng người tăng, phải ngồi sau người tăng, thì dường như cái quan điểm đó, nó bắt nguồn từ một cái văn hóa. Cái văn hóa đó là cái văn hóa mà trọng nam khinh nữ, thưa các bạn. Thì rõ ràng rằng là mình không thể nào mà chống lại cái văn hóa cũ xưa đó, và mình vẫn duy trì cái văn hóa cũ xưa đó, bởi vì là những cái số người mà mình sống thì mình sống, mình cùng ở ngồi trong một chiếc thuyền đi theo một cái dòng nước, mà cái dòng nước đó là gọi là cái văn hóa trọng nam khinh nữ rồi. Cho nên mình không thể nào cái người trên thuyền đó mà đi ngược lại, mà nói rằng bây giờ tôi phải chèo cái con thuyền này đi vào cái hướng khác được, là bởi vì con thuyền nó phụ thuộc vào cái dòng hải lưu đó rồi, thưa các bạn. Cho nên cái văn hóa là cái điểm mù, mình ở trong cái văn hóa đó thì mình thấy đó là một cái điểm mù tập thể, thì mình không thể nào ra ngoài được. Và nếu các bạn có nhiều người mà khác cái văn hóa đó thì bạn sẽ rất ngạc nhiên vì họ sẽ phát biểu khác. Ví dụ như bây giờ đó, bạn có con cái ngồi họp, mà mình gọi là họp hội nghị gia đình một lần, thì bạn sẽ thấy rất ngạc nhiên đó, là mình sống ở bên Mỹ này nhưng mà con cái của mình nhiều khi nó phát biểu, nó nói những cái chuyện đó mà mình không thể ngờ được, tại vì thời mình nhỏ thì mình sẽ không dám nói những chuyện đó. Và các bạn thấy nếu các bạn đi qua cine đó thì các bạn thấy, ủa tại sao những cái người đó họ cười được những cái chuyện dù lắm như vậy nhưng mình là không cười được, thì tệ ra cái văn hóa của mình không có như văn hóa của người Mỹ. Thì thưa các bạn, cái đó gọi là cái chúng sanh tưởng, tức là một cái bối cảnh văn hóa mà nó nằm tiềm tàng trong con người mình không thấy. Lần trước thầy có cho một cái thí dụ, thầy nói rằng là cái thí dụ của cái chúng sanh tưởng đó, thí dụ như mình ngồi trên xe đó thì mình là cái ngã tự, mình đồng hóa mình với cái xe và mình nhìn cái xe bên cạnh đó, thì đó là nhân tưởng. Nhưng mà tất cả những cái người mà cùng đi chiếc xe với nhau đó thì mình đều có một cái văn hóa như nhau cả, và mình đều suy nghĩ như nhau cả, một dòng những cái xe để đi với nhau, và cái quan điểm đó đó thì nó là cái chúng sanh tưởng. Bây giờ ngày hôm nay đó thì mình nói tới cái thọ giả tưởng, và có rất nhiều người trong khoảng mà thầy xuất gia đến bây giờ đó, rất nhiều người cứ hỏi thầy, thưa thầy tại sao mà thọ giả tưởng, con không hiểu là cái thọ giả tưởng là gì. Tại vì nhân tưởng ngã tưởng thì con thấy đó là một cái cặp rồi, nhưng mà chúng sanh tưởng với thọ giả tưởng là ăn thua như thế nào, con không hiểu cái sự dính dáng của cái thọ giả tưởng với cái chúng sanh tưởng như thế nào, và tại sao là thọ giả được. Thì trước hết tất cả bạn, thọ giả đó, cái thọ thì mình dịch là longevity hay là cái lifespan. Tại mà tại sao cái lifespan đó là cái khoảng thời gian sống của mình là dính vào trong cái chúng sanh tưởng nó là như vậy. Thì tại đầu tiên là mình biết rằng đó, cái thọ giả đó là cái mạng sống. Thì trong cái mạng sống của đó đó thì tức là nếu các bạn thấy đó, cái kiến giải về mình, về người, cái văn hóa mà nằm phía dưới đó. Nhưng mà nếu mà mình không thấy được một cái màng sống, chính cái màng sống con người của mình mới có được tất cả những thứ đó. Nếu không có cái màng sống đó, thì không có được những cái kiến giải đó được. Con người của mình đó, cái não của mình là cái bộ phận đó, mà từ đó mình mới phân tích và phản xét ra tất cả mọi thứ. Cái cảm xúc cảm tình của mình cũng từ nơi con tim của mình mà mình mới cảm nhận được tất cả mọi thứ. Và cái ngũ quan, cái giác quan của mình nó đều làm những thứ để mình có những sự cảm xúc cảm giác. Thì thế đó, cái thọ mạng đó, cái thân xác này đó, nó không phải chỉ là cục thịt mà nó rất là phức tạp. Những cái chuyện mà ở bên trong cái thân thể này nó tạo ra một cái mình gọi là cái sự sống. Các bạn tưởng tượng cái hơi thở của mình nó quan trọng cỡ nào, và cái sự trao đổi khi mà mình thở hít vào, đem oxygen vào và mình thở ra đó, mà mình đẩy cái thanh khí ra đó, là cả một cái quá trình sống rất là đặc biệt. Cái sống đó nó không thể xảy ra được, mình không thấy nên cục đá. Cục đá đó, đó cái sự sống cục đá đó nó phải cả hàng triệu năm mình mới thấy được. Và các bạn thấy nó đặc biệt vô cùng, bởi vì cái sống đó nó không có trong cái plastic, nó không có trong cái những cái vật thể mà mình gọi là vật thể chết, cho nên gọi là chúng sinh đó, là nó sống động lắm. Nhưng mà cái thọ giả, cái thọ mạng của mình đó bạn, thọ giả là cái người có cái thọ mạng, người có cái sức sống, là cái đơn vị mà nó giữ cái sức sống đó đó, nó là đặc biệt vô cùng. Bởi vì trong cái đặc biệt đó là nó lúc nào nó cũng sản sinh ra một cái quá trình trao đổi, một quá trình trao đổi, thí dụ như oxygen, rồi là cái thang khí, cái dưỡng khí và thang khí, cái màu xanh ra màu đỏ ra màu xanh, cái não của mình nó không ngừng thở và cái thân thể của mình nó không ngừng đó, là nó tương tác với cái môi trường xung quanh, nó có một cái sự sống động vô cùng đó. Mà mình phải nhận ra rằng nếu cái sự sống động đó nó ngừng lại khi mình ngừng thở, tim ngừng đập, cái da mình ngừng tiết ra mồ hôi, thì tự nhiên là mình có một cảnh giới khác mà mình không gọi là thọ giả nữa. Nên cái thọ giả đó, đó là nó nói tới một sự sống động đó. Và bây giờ đó, cái quan điểm của mình đó, nó cũng sống và chết, quan điểm là tới rồi nó sẽ biến mất. Nhưng mà khi mà quan điểm mình sinh ra, mình khởi ra một cái suy nghĩ nào đó, mà trước khi suy nghĩ đó nó biến mất đi đó, nó không còn nữa đó, thì dụ như bạn nhớ một cái chuyện nào là bạn nói ra, bạn nói xong rồi đấy, thì cái chuyện đó nó lại nằm, cái ký ức của cái chuyện đó nó tiếp tục nó nằm ở trong cái tế bào, nằm trong con người của mình, chứ nó không biến mất trong cái vũ trụ vô biên được đâu. Thì té ra đó, cái thân xác, cái thọ mạng sức sống này đó, nó giữ lại những cái hình ảnh mà nó đã tạo ra, đã tiếp nhận, đã thu nhận, đã sản sinh. Thì té ra cái thân xác này nó giữ lại cái văn hóa, nó giữ lại cái truyền thống, nó giữ lại rất nhiều cái chuyện, và nó không ngừng tương tác với những cái điều kiện sống mới. Cho nên các bạn thấy cái chữ thọ giả này đó, nó thâm sâu vô cùng. Mà khi mình hiểu cái chữ thọ giả này, thì thể ra đấy đó, là cái sức sống mà nó là cái chỗ, cái nexus, nó không ngừng trao đổi giữa cái cũ và cái mới. Nó giữ cái cũ lại, tạo thành ký ức, và nó tương tác với những cái chuyện đang xảy ra để sản sinh ra cái mới. Và như thế là cái cũ và cái mới không ngừng tới và đi, giữ lại và biến hóa ở trong cái cuộc sống, trong cái thân xác này. Do đó khi mà nói về cái chữ thọ giả, nói về cái thọ mạng, tức là mình nói cái sức sống mà từ đó đó nó mới sản sinh ra cái ngã tướng, sản sinh ra cái nhân tướng, sản sinh ra cái văn hóa, sản sinh ra cái sự hiểu biết về kỹ thuật, sản sinh ra tất cả những cái chuyện mà mình thấy nó đang hiện hiện xung quanh. Cho nên cái con người của mình nó huyền bí vô cùng, là bởi vì bây giờ các bạn cứ tự nghĩ đi, các bạn nghĩ tới cái vị vua Quang Trung, bạn nghĩ tới ngài, nhưng mà bạn không thể nào đó mà sản sinh ra được một cái từ trường, một cái năng lượng của ngài được, mà chỉ nghĩ tới ngài thôi. Nhưng mà khi mà nếu mà ngài mà còn sống đó, ngài Quang Trung, một ngài còn sống, thì ngài sản sinh ra một cái năng lượng thánh xác của ngài, người to cao, ngài đi chỉ huy, ngài nói một lời điều động được biết bao nhiêu cái lính binh, và ngài làm cho cả một cái tập thể của chúng ta, tức là đất nước chúng ta, đi vào một con đường nó khác hẳn. Nếu mà không có ngài thì sẽ không có những cái biến chuyển, cái biến hóa mà cái lịch sử bây giờ còn ghi lại. Cho nên ngài đó là một cái người đó mà đem cả cái năng lượng của một đất nước tập trung hội tụ vào và chuyển di nó vào một cái hướng mà chỉ có ngài mới làm ra chuyện đó. Bây giờ nếu mà mình thay thế vào Lê Chiêu Thống, thì bạn thấy đấy, ông Lê Chiêu Thống là một cái năng lượng sống và tập trung lại cái văn hóa, tập trung lại cái số người đó, binh tướng đó, quân lính đó, và đưa đất nước vào một cái chiều hướng khác. Cho nên bạn thấy là cái thọ giả nó quan trọng lắm. Tức là nói rằng đó, đây nó không phải là một cái kiến giải, mà nó là một cái sự tập trung của cái năng lượng sống. Và tập trung năng lượng sống đó đó không phải một mình mà nhiều người, mà cả cái văn hóa, cả cái xã hội, và đưa cái năng lượng sống đó đi vào một cái hướng nào khác, một cái phát triển, hoặc là một sự thoái hóa, hoặc là một tiến hóa nào đó. Cho nên khi mình hiểu như vậy thì mình mới biết là cái sự thâm sâu của cái chữ thọ giả đó, nó nói tới một cái năng lượng sống đó, mà nó thật sự đó là nó cột cái ngã tướng, nhân tướng và thọ giả tướng lại với nhau, mà mình không thể nào mà mình có thể xuyên thủng nó được dễ dàng được. Và chính cái thọ giả tướng này, cái sự tập trung của năng lượng sống này đó, nó không ngừng nó đưa cả cái nhân quần, cả cái tập thể, cả cái gia đình mình đi vào trong một cái hướng đi nào đó. Và mỗi người mình là một cái năng lượng sống, và sự tương tác những cái năng lượng sống đó nó tạo thành chúng sanh tướng, nó tạo thành cái văn hóa, tạo thành cái hệ thống xã hội, tạo thành cái giai tầng, cái mạng lưới nhân duyên. Cho nên nếu bây giờ đó mà mình nói thọ giả tưởng thì bây giờ mình hãy dùng cái hình ảnh của một cái mạng lưới. Cái mạng lưới đó thì nó có những cái mắc lưới. Mỗi cái mắc lưới nó sống động vô cùng, nó không có ngừng lại một chỗ mà nó không ngừng là biến hóa. Thì muốn nói cái chuyện biến hóa của cái mạng lưới đó, của cái nexus, cái mắc lưới đó đó, thì mình hãy nhìn vào, nếu mà mình cái mắc lưới đó là một cái cục ngọc mà tỏa sáng thì mình sẽ thấy rằng đó, cái cục ngọc đó nó chiếu sáng, nó tỏa sáng, nó phản ánh những cái hình ảnh phía trên nó và nó rất sống động vô cùng. Bây giờ đó các bạn thay cái viên ngọc đó bằng cái bubble, bằng cái bong bóng, bạn lấy xà phòng bạn thổi cái bong bóng nó lên, thì cái bong bóng đó đó nó rõ ràng đó là nó mông lung, nó huyền hoặc và nó phản ánh tất cả những cái chuyện mà trong cái không gian lên cái mặt tròn của cái khối bong bóng đó. Thì cái khối bong bóng đó đó cái bạc thấy, cái bạc thổi cái bong bóng lên, bạc thấy này, bạc lấy xà phòng bạc thổi, bạc thấy rõ ràng đó là những hình ảnh đó đó nó biến hóa, nó mông lung bởi vì cái xà phòng nó cũng thay đổi. Cho nên cái đó là hình ảnh mà rất hay của cái thọ giả. Cái thọ giả đó nó mong manh lắm nhưng mà nó phản ánh được tất cả hình ảnh của cuộc sống, của cái không gian xung quanh nó. Thì nếu mà bạn bắt đầu nghĩ tới cái thọ giả đó, nó vừa mong manh, nó vừa sống động mà nó vừa đầy đủ tất cả hình ảnh đó, thì bạn thấy cái sự phức tạp của cái tứ tướng nó như thế nào. Như thế thì là cái ngã tướng đó là cái điểm mù của cái bản ngã tạo ra. Khi có cái bản ngã thì tạo ra cái điểm mù, mình không thấy được chính mình. Nó tạo cái điểm kẹt là bởi vì mình phải nhìn vào cái hướng nào đó, nhìn vào cái người kia, nhìn vào để cho mình sản sinh càng nhiều cái ghen tị, càng nhiều sự so sánh, càng nhiều cái sự yêu mến thương ghét, thì cái bản ngã, cái tôi, cái bạo màng, cái màng đó nó càng dày đặc lên. Chúng sanh tướng đó thì nó là một cái dạng mà mình gọi là năng, là cái chủ thể đấy, là cái chủ thể. Mình nếu mình gọi cái chúng sanh tướng là cái chủ thể đó, là cái năng đó, thì cái thọ giả là cái đối tượng, là cái mà nó cột lại, nó dính lại, nó làm cho cái chúng sanh tướng đó đó, cái quan điểm mình đó, bây giờ nó bị cố đồng lại, bị cột lại, dính lại, chặt lại với nhau. Mình có thể nói là cái chúng sanh tướng là cái macro. Macro là vĩ mô, mà thọ giả tưởng là micro, là vi mô, một cái mà nó rộng lớn vô biên, nó huyền hoặc, nó mông lung, nó có kết hợp với tất cả những chuyện bên ngoài, nhưng mà thọ giả tưởng là chỉ kết hợp với cái tất cả những nó là kết hợp ngay đây trong cái sức sống của mình. Chúng sanh tướng có thể là cái sức sống của tất cả mọi chuyện, mọi thứ xung quanh mình, từ văn hóa, nghệ thuật cho đến suy tư cho tới cái xã hội vân vân. Nhưng mà cái thọ giả tưởng là cái mà kết tinh lại cái sức sống, kết tinh tất cả mọi thứ đó cho nó một cái sức sống vô cùng. Cho nên con người của mình á, mình nói bất kỳ chuyện gì mình cũng thấy rằng nó nằm ở ngay trong cái thân xác này. Mình không thể nói là cái chuyện này, kinh nghiệm này ở một thân xác khác. Thầy không thể nào nói từ kinh nghiệm ở trong người của bạn. Và bạn không thể nào nói bằng kinh nghiệm của thầy được. Cho nên là chúng ta đều có cái thọ giả tưởng. Thọ giả tưởng. Mỗi người mình có một cái thân mạng khác nhau. Và cái thân mạng đó, nói là cái thân mạng thật sự đó là một cái sự tập trung của năng lượng sống. Mỗi người mình có một sự tập trung năng lượng sống khác nhau. Và sự tập trung năng lượng sống đó đó, các bạn thấy như cái cây đó, nó tập trung bởi là năng lượng của cái cây, nó tập trung xuống đến cái rễ. Cái rễ thì mình không thể thấy được nằm dưới mặt đất. Thì cái thọ giả tưởng cũng vậy, nó là cái năng lượng sống ở dưới mặt đất mà nó tạo lên cái cây, mà mình chỉ thấy cây phía trên, mình không thể thấy được cái rễ phía dưới. Và cái năng lượng sống đó, cái tập trung lại như vậy, thì mỗi người chúng ta đều tập trung năng lượng sống khác nhau. Do đó mỗi người có thân thể nó khác nhau. Các bạn cứ tưởng tượng đi, bạn nhìn ông Obama, ông cao 1,85 m đó, các bạn thấy cái năng lượng sống ông tập trung nó khác nha. Ông Donald Trump đó, ông là 1,91 m, ông cao 1,91 m, người to mập, cái năng lượng sống ông đó, nó tập trung khác nhau. Bạn nhìn bạn thấy năng lượng sống nó khác nhau, nhưng mà khác nhau kiểu gì, suy nghĩ như thế nào, mình không thể thấy bên trong được. Nhưng mà cái bản tánh quang minh là bị che đậy bởi cái năng lượng sống đó. Nhiều khi mình nói, ông Obama, ông tốt thế này, ông tốt thế kia, ông nói hay thế này, thế kia. Rồi mình nói ông Donald Trump thế này, thế nào. rồi mình nói cái bà Michelle Obama thế này thế kia. Thì các bạn, mình nói là những cái tánh tinh, những cái thứ đó, những cái tánh tinh đó vẫn là cái năng lượng sống thôi, chứ mình không thể nhìn xuyên qua năng lượng sống, mình thấy được cái bản tánh quang minh của những người đó. Thành do đó đó, đầu tiên là mình kẹt về cái bản ngã, về cái điểm mù của mình, xong rồi đó mình kẹt vào trong cái người đối diện nói chuyện với mình, rồi bây giờ mình kẹt trong cái văn hóa, trong cái truyền thống, trong cái hệ thống xã hội xung quanh cái mình, trong cái môi trường sống mình bị kẹt trong đó, và cuối cùng là mình bị kẹt trong chính cái năng lượng sống của mình bây giờ. Các bạn thấy đó, những cái tầng đó, đó là những cái tầng nó làm cho mình không thể nào mà thấy được cái bản tánh quang minh. Mình không thể tin rằng mình là cái bản tánh quang minh, mà mình chỉ tin là cái sự thông minh của mình tin vào cái năng lượng sống của mình tin vào cái sức sống của mình, và mình rất sợ mất đi cái sức sống này. Cho nên đó, không có người nào đó ở cái giường bệnh mà mình lại không muốn sống. Những cái người mà tôi không sợ chết, nhưng mà khi họ bị thương, khi họ bị bệnh nặng, họ đều mong sống. Thì té ra mong sống đó là cái tướng gọi là thọ giả tướng. Thì tức các bạn nói như vậy đó, nói đi nói lại, thì mình thấy rằng đó, đây là những thứ mà làm cho mình không thể nào nhận ra cái bản tánh quang minh vô biên vô tận. Tức là mình có sự hạn hẹp vô cùng. Cái ngã tướng làm cho mình bị hạn hẹp trong cái điểm mù của mình, chỉ biết mình sống của mình thôi, ích kỷ cho mình thôi. Cái nhân tướng là mình thấy được người khác rồi, nhiều khi mình có cái vị tha một chút, nhưng mà lúc nào mình cũng so sánh, và lúc nào mình cũng tìm được điểm xấu người ta. Mình sống trong cái nhìn về người khác, và mình rất là sợ nếu mà mình mặc áo không đẹp thì người ta chê, mình sợ là mình có tiền không nhiều thì người ta cũng là cười, mình sợ là nếu mình có làm lỗi lầm đó thì là mình sẽ bị người ta khinh thường. Cho nên cái nhân tướng nó mạnh vô cùng, và mình kẹt trong cái chuyện là mình không thấy được cái bản tánh mình vẫn là quang minh. Từ cái chúng sinh tướng thì mình bị kẹt trong cái văn hóa, mình kẹt trong cái hệ thống xã hội, mình kẹt trong cái mạng lưới, mình kẹt trong cái mối quan hệ, và mình không thể nào thấy cái gì khác hơn được, mà mình bị kẹt trong đó. Mình đi, mình nói là mình chèo thuyền sung sướng lắm, nhưng mà thật sự đó, thì mình chỉ chèo thuyền trên con sông đó thôi. Mình không thể chèo thuyền đến con sông khác được, vì mình ở trong con sông đó rồi. Nếu mình ở trong con sông Hồng Hà thì mình cứ chèo trong sông Hồng Hà, mình đi xuôi đi ngược con sông Hồng Hà thì mình vẫn đi xuôi đi ngược con sông Hồng Hà, và mình không bao giờ thấy được rằng tại ra con vào con sông Mississippi nó rộng lớn hơn, nó to lớn hơn. Và nếu mình chèo trên con sông Mississippi dù bằng thuyền nào đi nữa, mình cũng không thể ngờ rằng tại ra có con sông tên là Amazon. Thì cũng vậy các bác, mình bị kẹt trong cái này và trong cái kia. Và cuối cùng là mình kẹt trong cái năng lượng sống, và mình không thể nào ra thoát khỏi năng lượng sống, và mình chỉ biết rằng cái kinh nghiệm của mình, dù nó độc đáo cỡ nào, dù nó khác người ta cỡ nào, mình chỉ biết kinh nghiệm của chính mình mà thôi. Và mình lúc nào cũng kẹt trong cái kinh nghiệm sống này, mình không thể mở và thoát khỏi cái kinh nghiệm sống mình đang có cả. Thì do đó đó, nếu mình ở bên Hùng thì mình kẹt văn hóa người Hùng, và mình kẹt trong cái năng lượng sống của con người của mình. Và người bên Mỹ, người bên Việt Nam, người bên Nhật Bản, người bên Đức, thì mình bị không những mình kẹt trong cái văn hóa đó thôi, mà mình kẹt trong cái năng lượng sống của mình. Và nếu con người mình đang mệt mỏi, không có tập luyện thể dục thể thao gì cả, thì cái năng lượng sống mình rất yếu, mình đầy những thanh kiến. Và nếu mình khỏe hơn chút, mình trẻ trung hơn chút, thì mình có năng lượng sống khác. Và ngay như con người của mình lúc trẻ và lúc già, hai cái năng lượng sống nó cũng khác nhau. Khi mình thất tình thì cái năng lượng sống nó lại khác, và khi mình được tình thì năng lượng sống nó lại khác. Thì các bạn bắt đầu thấy tại ra cái thọ giả tướng nó biến hóa vô cùng, và mình lúc nào cũng kẹt trong cái năng lượng sống đó, mình không thể thoát ra khỏi, mình không thể nhìn xuyên nó. Nhưng nếu mình nhìn xuyên nó được thì mình thấy là cái chân tánh, là cái quang minh bất tận, không hề thay đổi, không hề bị tất cả những kinh nghiệm trên này làm cho nó mê muội. Và cuộc tu của hành có nghĩa là mình khôi phục lại, nhận được, biết được cái chân tánh, cái quang minh lúc nào nó cũng sáng tỏa, nó không bị chạy vụn ra thành ra những cái điểm mù, điểm kẹt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Alan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.